Năm 2023, cả nước ghi nhận 448 ca mắc sốt rét. Đáng chú ý là gần một nửa trong số đó là những trường hợp mang mầm bệnh từ nước ngoài về. Nam bệnh nhân gần 60 tuổi ở Hà Nội là một ví dụ. Trở về Việt Nam sau 11 năm làm việc ở Angola, thấy người rét run, tự mua thuốc về uống không khỏi, người đàn ông này đã phải đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương điều trị mới giải quyết được triệt để căn bệnh.
Thì tôi 4 lần rét, 2 lần tự điều trị và 2 lần bác sĩ điều trị. Rét là rét kinh khủng luôn. Có lần sốt rét thì uống cái vẫn tái phát, và nhập viện thì tôi cũng chấp hành.
Trong khi sốt rét ngoại đang là mối đe dọa lớn, thì mới đây nhiều ổ dịch trong nước lại bùng phát dai dẳng. Trong đó phức tạp nhất là ổ dịch tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, bùng phát mạnh cách đây 10 tháng. Năm 2023, huyện này ghi nhận 208 ca mắc sốt rét, chiếm gần một nửa số bệnh nhân của toàn quốc. 3 tháng kể từ ngày dịch bùng phát mạnh, huyện Khánh Vĩnh mới đấu thầu được hóa chất phun thuốc diệt muỗi và đến nay ổ dịch này vẫn chưa thể dập tắt. Gần 4 tháng đầu năm nay, huyện Khánh Vĩnh phát hiện thêm 86 trường hợp mắc, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia của Bộ Y tế và bà Ca Tông Thị Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh cho biết, hơn một nửa số xã của huyện này đang có ổ dịch.
Tại huyện Khánh Vĩnh, đột biến về số ca tức nó tăng gọi là bùng phát, chủ yếu tập trung trong những người đi tìm trầm hương, đi đào vàng và đi làm ở trên rừng. Cái thứ hai là ở Khánh Hòa xuất hiện một cái chủng malaria, là một chủng hiếm gặp, triệu chứng nó nhẹ, cho nên là người ta cứ tưởng là bị cảm cúm hay gì đó. Nó không sốt rõ như là cái chủng khác, là nó sốt rét run và sốt theo cơn. Cái chủng này mặc dù triệu chứng nhẹ nhưng thời gian qua có 8 ca là sốt rét ác tính, tức là đe dọa đến tính mạng, có thể gây tử vong.
Khó khăn nhất là công tác phối hợp của một số hộ dân thì họ vẫn chưa phối hợp tốt trong cái công tác mà lấy lam xét nghiệm kịp thời sau khi mà họ từ rừng rẫy họ trở về.
Một ổ dịch dai dẳng khác ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu ghi nhận hơn 100 ca kể từ năm ngoái đến nay. Đây cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc đi nương rẫy không ngủ màn. Anh Tạ Ngọc Văn ở huyện Mường Tè chăm sóc con bị sốt rét tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho hay, đến chơi ở vùng bệnh sốt rét lưu hành nên cháu bé bị muỗi đốt truyền ký sinh trùng.
Cháu thì nên chơi với vợ chồng em làm ở trên Mường Tè, Lai Châu ạ. Trên đấy thì dịch này thì em biết các cháu học sinh thì bị rất nhiều. Lúc đầu thì em chỉ nghĩ là trẻ con thì sốt thông thường thôi, chứ em không nghĩ là sốt sốt rét.
Người đi từ vùng sốt rét về mắc bệnh khiến dịch càng lây lan rộng hơn. Đó cũng là lý do khiến Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh từng loại trừ được bệnh sốt rét, nhưng thời gian qua lại ghi nhận thêm nhiều người mắc. Tiến sĩ bác sĩ Trần Hữu Thọ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ chia sẻ, việc chủ quan phát hiện muộn ca bệnh càng gây nhiều khó khăn trong việc kiểm soát sự lây lan của bệnh sốt rét.
Khi bị sốt thì một số các bệnh viện tuyến tỉnh thì không để ý, không lưu tâm đến bệnh sốt rét. Cứ điều trị theo hướng bệnh nhân sốt, chưa rõ nguyên nhân, có thể sốt virus chẳng hạn. Nhưng cuối cùng cứ dùng thuốc hạ sốt, cuối cùng khỏi thì cuối cùng bệnh nhân chuyển sang ác tính.
Việt Nam là nước nhiệt đới, nhiều rừng núi, thuận lợi cho muỗi gây bệnh sốt rét phát triển và khó kiểm soát, nhất là trong rừng rẫy. Hiện nay cả nước có trên 6 triệu người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành. Đây là thách thức lớn của mục tiêu đẩy lùi bệnh sốt rét vào năm 2030. Thêm vào đó, nhân lực cũng như kinh phí phòng chống sốt rét bị cắt giảm nhiều, thiếu những hướng dẫn cụ thể để thực hiện đấu thầu y tế, đang dẫn đến những khoảng trống cho công tác giám sát về hệ thống cảnh báo bệnh tật. Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương cho rằng, cần có chiến lược mới loại trừ bệnh sốt rét để huy động sự tham gia của toàn xã hội và đầu tư ngân sách của địa phương thay thế nguồn viện trợ.
Chúng ta phải có một cái hệ thống để giám sát để xem là có muỗi Anopheles không. Thứ hai là nếu có thì mật độ và loài ở mức độ nào thì cảnh báo để tiến hành các cái can thiệp. Thì chúng ta phải có hệ thống giám sát định kỳ về vector, nó gọi là sentinel surveillance, tức là giám sát trọng điểm thường xuyên ở các khu vực. Mà nếu giám sát phải có người, phải có tiền, phải có vật tư. Và một trong những cái cảnh báo để chúng ta phải thực hiện được đấy là làm thế nào tiếp cận được những nhóm nguy cơ cao. Đó là nhóm đi rừng, ngủ dậy, là nhóm tiếp cận ở khu vực ổ dịch cũ. Chúng tôi cũng cho rằng chúng ta đã có kinh nghiệm về việc loại trừ một số bệnh. Và cái bài học kinh nghiệm mà để loại trừ được đó là phải sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của ngành y tế để phát hiện ra ca bệnh, điều trị sớm, kịp thời.
Hiện nước ta đã có 46 tỉnh, thành phố được công nhận đã loại trừ sốt rét. Tuy nhiên, công tác phòng chống không chỉ cần thực hiện ở 17 tỉnh, thành phố còn lại, mà cần phải duy trì thành quả ở cả những vùng an toàn. Cũng vì thế, thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống bệnh sốt rét năm nay mà Bộ Y tế đưa ra là dồn tổng lực về đích để loại trừ sốt rét tại Việt Nam, tăng cường sự tiếp cận của các dịch vụ y tế để phòng chống sốt rét. Để chủ động phòng chống bệnh này, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt, nhất là khi ngủ ở nương rẫy trong rừng. Khi bị sốt, rét run, hãy đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời.